Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát Trang Nghiêm cõi Phật chăng?
Trang Nghiêm cõi Phật, thì con hiểu thế nào gọi là Trang Nghiêm cõi Phật đây? Đức Phật A Di Đà hiện tại Ngài đang ở cõi Cực Lạc. Cái cõi Cực Lạc ấy toàn là các vị nhân dân, toàn là A-La-Hán. Trong có rất nhiều các vị nhất sanh Bồ Xứ, toàn là Bồ-Tát bất thoại. Bây giờ bên cõi Cực Lạc, trong cõi Cực Lạc đệ tử của ngoài Ngài toàn là Thanh Văn A-La-Hán, trong các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Cõi nước an lạc thành tựu như vậy, công đức trang nghiêm. Cõi nước an lạc chúng sanh sang đây đều là những bậc bất thoại, trong có rất nhiều nhất sanh Bồ Xứ. Số sanh sang đây không thể đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều, vô số, vô lượng, vô biên. Chúng sanh nghe rồi thì nên phát nguyện, nguyện sanh sang đây để được cùng các bậc thượng thiện như thế cùng họp một nơi. Đấy, Đức Thích Ca mình khuyên chúng ta nói về Đức Di Đà. Thế rồi Đức Dược Sư của chúng mình, Dược Sư Lưu Ly Quang, Ngài cũng có cái cảnh giới tịnh lưu ly, cũng toàn là các vị Bồ Tát, toàn là những các thượng nhân, chứ không có phàm phu tầm thường, cho đến không có nữ nhân ở bên cõi tịnh lưu ly, không có người nữ, bọn này là không có người nữ, đấy, ở bên ấy không có những cái người nữ, toàn là các thánh thôi. Thế thì đấy, các vị Phật, mỗi vị, ngay đến Đức Thích Ca của mình, cõi của Ngài cũng gọi đọc kinh Hoa Nghiêm, cõi của Ngài là cõi Huyền Hoa Tạng. Nhưng mà Ngài có cái nguyện độ cho những cái bọn ngũ trược ác thế, những cái bọn đầy nghiệp chướng, Ngài có cái nguyện Ngài độ cho bọn ấy. Cho nên cho bọn chúng mình bây giờ đầy nghiệp chướng mà được ở trong cảnh giới của Ngài. Nhưng cảnh giới của Ngài gọi là Huyền Hoa Tạng. Đó. Chúng ta cái phía trong là ngũ trược, cho nên cảm cái quả nhìn thấy cái ác thế. Chứ thật cái cảnh của Ngài là cũng toàn là cảnh trang nghiêm của các Phật Bồ Tát cả. Như cảnh của Ngài tên là Huyền Hoa Tạng thế giới, toàn những công đức trang nghiêm. Vậy vị nào thành Phật đấy cũng là ở cái cảnh trang nghiêm tốt đẹp, và những quyến thuộc của Ngài, đệ tử của Ngài, những người đã cùng Ngài tu học. Cho nên bây giờ Ngài, các Ngài ở đâu, toàn Bồ Tát mới thánh nhân ở đây. Đấy, thế thì như thế, cho nên Bồ Tát ở đây gọi Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật không? Nghĩa là bây giờ mình là Bồ Tát, mình phải tu các công hạnh để sau này cái cảnh giới của mình là toàn những công đức trang nghiêm. Vậy thì bây giờ mình phải gieo nhân trang nghiêm. Như chúng ta bây giờ về sau muốn thành Phật, có một cái cảnh giới trang nghiêm thì phải gieo nhân từ lúc còn làm, còn mới phát tâm. Vậy thì đây lại nói là Bạch Thế Tôn không, Phật hỏi Như Lai thuở ý ông nghĩ sao, Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật chăng? Thì Bạch Thế Tôn không, nhưng mà ông lại giải nghĩa trang nghiêm cõi Phật, tức không phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Thầy lấy một cái thí dụ cũng là ở trong kinh Kim Cương đây. Ông nói có một cái thí dụ, ông nói là nhẫn nhục không phải nhẫn nhục, thế mới gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục không phải là nhẫn nhục, thế mới gọi là nhẫn nhục. Thế thì cái chữ nhẫn nhục là thế nào? Đấy, nhẫn nhục mà không nhẫn nhục thì mới thật là nhẫn nhục. Nhẫn như bây giờ có một người, người ta đến ta xỉ vả mình thì mình thấy nhục lắm. Nếu mình thấy nhục lắm thì mình vuốt ngực mình nhẫn, như thế gọi là nhẫn, nhẫn cái nhục. Mình vuốt ngực được một lần, mình vuốt ngực được hai lần, vuốt ngực được ba lần. Chứ nếu mà cái người ấy họ lại tiến tới nặng nề lên nữa thì mình cái nhục, một cái nhẫn mà mình cố gắng thì nó sẽ càng cố gắng bao nhiêu càng ngậm cái hờn cái oán ở trong lòng mà không bật được ra, cho nên gọi là nhẫn. Thì mình nhẫn như thế chỉ được một thời gian. Nếu mà cái người kia tiến tới quá đáng, cái sức nhẫn của mình nó bực bội quá, nó bật ra, thì lúc bây giờ mình dám có những các cái hành vi độc ác để trả thù, hoặc có những cái lời nói nặng nề để đáp lại. Thế là bởi vì hễ còn thấy có cái nhục mà mình còn phải nhẫn thì cái sức nhẫn này nó có cùng có tận. Thế cho nên là nếu mà nó nặng cái quá đáng thì cái sức nhẫn nó sẽ bật ra và không nhẫn được nữa. Vì thế cho nên nếu còn thấy có nhục để mà nhẫn thì cái nhẫn ấy khó được bền lâu, khó được lâu dài, khó được mãi mãi. Còn các vị người ta có trí tuệ bát nhã, ta quán cái thân kia, ta thấy sự thật, cái miệng nói kia ngày mai thì cái hơi thở nó tắt thì sẽ thành cái xác chết, cái miệng nó sẽ thối nát tan rã đi. Đấy là cái đống đất, cái người ấy là cái đống đất. Mà những cái âm thanh người ta hay la, người ta hét, hay người ta kể xấu, hay người ta hiểm độc cái đâu, thì những cái âm thanh ấy nó cũng chỉ là cái rung động của không khí. Nếu cái người mình nhận thấy rõ, âm thanh cũng không có, mà cái thân cái người kia cũng không thật, mà cái loại tâm ấy thì nó hiện lên cái vọng tưởng, nó sân giận, nó ghét, nó nói những cái gì, nó tưởng những cái gì, nhưng mà rồi nó cũng tan bởi vì nó là vọng tưởng. Vậy thì cái thứ tâm nham hiểm độc ác kia là vọng tưởng, là cái không có. Cái thứ thân kia cũng là đống đất, nó sẽ tan trở thành không. Những cái lời nói kia là cái rung động của không khí. Mình thấy rõ như vậy thì mình thản nhiên mà kệ bỏ qua. Vậy thì làm gì có cái nhục nào để cho mình phải nhẫn? Thế đấy, có trí tuệ bát nhã thấy rõ nhục là cái không có. Cái nhục đã không có thì cái việc gì mà mình phải nhẫn? Đấy, thì cái người ấy người ta không hề nhẫn, không có nhẫn. Thế cho nên nhẫn nhục, phi nhẫn nhục, không phải là có nhục nào để mà nhẫn cả, tức là không nhẫn. Ấy, cái nhẫn ấy nó bền lâu, tha hồ. Thế cho nên Đức Thích Ca người ta đến, người ta cắt cả tai cả mũi Ngài, ta chặt cả chân cả tay Ngài mà Ngài bỏ qua. Lại còn nói rằng sau này ta đắc đạo, ta sẽ độ cho ông đầu tiên. Đấy, rồi thì Ngài độ được cho ông Kiều Trần Như. Năm anh em ông Kiều Trần Như mà kiếp trước ấy, Ngài đã xả thân cho năm mẹ con cọp, chính là năm anh em ông Kiều Trần Như đấy. Vậy Ngài coi thường cái thân, biết nó hư vọng. Đấy, thế thì không có cái nhục nào phải nhẫn. Thì cái nhẫn ấy nó mới thật là nhẫn, nhẫn mãi, nhẫn vô cùng vô tận, bởi vì chẳng có cái gì mà nhẫn cả. Đấy, cho nên Đức Thích Ca Ngài đã có thể ở cái trái đất này không có một chỗ nào bằng hạt cải mà Đức Thích Ca không đã từng xả thân vì bọn chúng mình. Đấy, Ngài phải nhẫn, nhẫn đến cái trình độ phải xả thân Ngài vẫn nhẫn được, mà đời này kiếp khác, mà cho đến cả cái trái quả địa cầu này, không có một chỗ nào bằng hạt cải mà Ngài chưa từng xả thân vì bọn chúng mình. Thế cái nhẫn của Ngài đi đến cùng cực như vậy bởi vì không nhẫn, không có cái gì để nhẫn cả. Đấy, thế thì đấy, nhẫn nhục, phi nhẫn nhục, thị danh nhẫn nhục, không có nhục nào để nhẫn, thế gọi là nhẫn. Thì bây giờ trang nghiêm mà không có trang nghiêm thì thế mới gọi là trang nghiêm, mới trang nghiêm được đến nơi đến chốn. Thì vậy thế nào? Trang nghiêm tức là Ngài sửa soạn một cái cõi Phật của mình tuyệt vời. Nhưng thế nào gọi là trang nghiêm? Ngài phải độ chúng sanh, Ngài phải làm lợi ích cho chúng sanh. Mà trong cái khi làm lợi ích chúng sanh ấy thì phải thật lòng, phải thật lòng lợi ích chúng sanh. Chính cái từ bi của mình ấy, mai đây nó mới thành cõi cực lạc. Chứ còn nếu cứ đăm đăm trong tâm mà ta sửa soạn một cái cõi thật đẹp, để trong khi thấy một đứa chúng sanh nó đói, lo cho nó ăn, nếu mà cái ông Bồ Tát ấy tận lòng thương cái chúng sanh ấy, lo cho nó khỏi đói, lo cho nó khỏi rét, thì mới là Bồ Tát. Chứ còn bây giờ trong cái lúc đưa cho nó chén cơm mà nghĩ rằng để ngày mai mình được hưởng phước, thì liệu ngày mai cái nó có còn phước nữa không? Mình vụ lợi, phải không? Mình đâu có thương người ta. Nếu không có cái tâm từ bi thì ngày mai không có cõi Phật. Đấy, cho nên bây giờ Bồ Tát một lòng chỉ nghĩ đến làm sao cho chúng sanh nó khỏi khổ. Thì cái vị ấy không có định tâm trang nghiêm mà cái cõi Phật ngày mai sẽ có. Thế cho nên Bồ Tát trang nghiêm mà không trang nghiêm thì mới thật là trang nghiêm. Phải? Chứ còn bây giờ cứ cả ngày làm cái gì cũng đăm đăm lo cho mình ngày mai. Đưa cho nó cái áo là nghĩ là ngày mai mình sẽ có nhiều áo, mình sẽ hưởng phước. Thì như vậy thì cái trang nghiêm ấy nó hỏng, nó không phải là trang nghiêm nữa. Thế cho nên Phật mới bảo chúng mình trang nghiêm, cứ tận tình lo cho chúng sanh, một lòng thành thật từ bi, đừng vụ lợi, đừng nghĩ cho mình cái gì cả, thì ngày mai mới có kết quả. Còn bây giờ mình cứ đâm đâm cái chuyện ta làm phước để ngày mai ta hưởng phước thì cái phước đó nó kém lắm, nó tầm thường.
Chính là thầy, thầy cho con thưa, nãy thầy dạy đến nhẫn nhục mà phi nhẫn nhục á, thì mới là thị danh nhẫn nhục. Vậy thì giờ chúng con phải làm cách nào mà để có được cái phi nhẫn nhục đó là thầy?
Có trí tuệ bát nhã, cho nên kinh này
là làm sao được thấy nó
là
này là
kim cương bát nhã. Chỉ có một việc an định và tánh Phật của mình mà sống, còn mọi sự cứ coi như không có, thì tự nhiên mình sẽ làm được tất cả mọi việc. Còn chấp quá ta một cái nó đứng dựng lên ấy thì thôi khó làm việc. Ở đây nói không ta không người, mà còn rộng hơn nữa là không có sắc thanh hương vị xúc pháp, biết tất cả là hư vọng. Cho nên cứ có trí tuệ bát nhã là thành công.
Kính bạch thầy, con xin đọc lại: thế nay tu bồ đề các bồ tát lớn nay như thế mà sanh tâm thanh tịnh.
Thế nên tu bồ đề. Vậy thế nên đây là nói cái gì? Thế nên là cái câu kết luận như trên Phật đã dạy. Ở thế gian này cái gì cũng không đúng, không đúng sự thật. Thế cả cho đến pháp của Phật, Phật pháp cũng không có cái pháp mà nhất định gọi là pháp vô thượng bồ đề. Mà trang nghiêm cõi Phật thì cũng không phải là trang nghiêm, chỉ có cái tên là trang nghiêm. Vì thế cho nên này tu bồ đề, các bồ tát tâm thanh tịnh. Thế nào gọi là tâm thanh tịnh? Là cái tâm mà không có vướng mắc đến sắc thanh hương vị xúc pháp. Đấy, thì gọi là tâm thanh tịnh. Bởi vì tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp đều hư vọng hết. Đấy, thế cho nên bồ tát không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Sanh tâm kia tức là thực hiện cái tâm bồ đề của mình thì không có chỗ trụ, không vướng vào một cái gì ở thế gian cả. Ngay đến Phật ở trên Phật vừa nói xong, đến pháp vô thượng bồ đề cũng không có một cái pháp mà nhất định tên là vô thượng bồ đề. Mà trang nghiêm cõi Phật cũng không phải trang nghiêm. Đấy, vậy thì bồ tát không trụ vào một cái gì cả, không chỗ trụ mà sanh tâm kia, tức là tổng quát lại tất cả những các hình hình sắc sắc, những cái gì ở thế gian đều là hư vọng hết, chỉ có cái tánh chân không của mình, cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ là sự thật thôi. Ngoài ra cái gì cũng hư vọng hết. Đấy. Thế rồi Phật cho thêm một cái thí dụ nữa: này tu bồ đề, cái thân to như núi Chúa Tu Di đó. Đấy, thì cái thân nó có lớn không? Con giảng cái đoạn cuối đi, con hiểu thế nào? Đấy là giải nghĩa đấy. Muốn không chấp thì mình phải thấy cái sự thật. Cái thân của tâm thành ấy có thật không?
Dạ kính bạch thiên thầy, dạ không ạ.
Đấy, mình cứ vơ lên đất mình nhận là thân mình, chứ thật tìm khắp da thịt xương tìm tâm thành không có. Mà tâm thành đã, cái thân của tâm thành đã không có, bây giờ ở cả lớp đây con tìm một thầy một cái thân nào là thật?
Dạ kính bạch tên thầy, cả lớp, cả tên thầy và quý sư cô và con nữa thì cái thân không có có, tại vì là giả tướng cho nên là không có thật.
Vậy chẳng có cái thân nào thật cả. Thế thì cái thân mà gọi cái thân bằng núi Tu Di đây, cái thân nó có thật không?
Dạ kính bạch tên thầy, dạ không.
Cái đấy thì bây giờ bắt đầu từ chính cái thân nó là cái không có. Bây giờ nó là cái không có, mà bây giờ bảo nó lớn với nó bé thì cái lớn bé nó có thật lắm.
Dạ kính bạch trên thầy, dạ không ạ.
Thì thế, cho nên nó khỏi ban. Chính cái thân là cái không có rồi. Cho nên đây, vì cứ sao Phật nói chẳng phải thân à, thì lại chỉ có cái danh từ nói chuyện với nhau ở trong cái đường mê thì tạm đặt ra những cái danh từ. Cái thân nó đã chả có sự thật thì cái chuyện lớn chuyện bé này đâu có thành vấn đề nữa, cho nên khỏi.